Đức Phật là ai và Đức Phật có phải là Thượng Đế không? Một trong những nhầm lẫn cơ bản của nhiều người ở Việt Nam, trong đó có nhiều Phật tử, là họ cho rằng Đức Phật không có thật, Đức Phật là Thượng Đế ở trên trời. Thực tế, Đức Phật là một nhân vật có thật, một con người bằng xương bằng thịt. Khái niệm về một vị Phật, Đức Phật là ai? Một vị Phật là một người đã hoàn toàn phát triển được các phẩm chất tích cực và loại bỏ mọi phẩm chất tiêu cực. Trước khi đạt được giác ngộ, một vị Phật cũng là một người thường như bạn và tôi. Giác ngộ được ví với việc thức tỉnh, khi một người trải qua sự chuyển hóa toàn diện về mặt tâm linh từ trạng thái mê mờ sang trạng thái thức tỉnh. Chúng ta có thể nói rằng một vị Phật là thể hiện đỉnh cao nhất của quá trình trưởng dưỡng tâm linh, do các vị Phật đã thành tựu hiểu biết toàn tri, chính là trí tuệ giác ngộ tối thượng. Đức Phật trong lịch sử, tức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay Đức Phật Cồ Đàm, Gotama, sống cách đây khoảng 2.500 năm tại Ấn Độ. Tuy nhiên, Ngài không phải là Đức Phật đầu tiên và sẽ không phải là Đức Phật cuối cùng. Ngài thuyết giảng rằng trong thời đại này, eon, một khoảng thời gian rất dài, có thể so sánh với thời gian từ lúc hình thành của vũ trụ mà chúng ta biết, sẽ có 1.000 vị Phật toàn giác thuyết giảng về Phật giáo, sau khi Phật giáo đã bị hoàn toàn lãng quên. Theo các kinh sách Phật giáo, Đức Phật thứ nhất, thứ hai, thứ ba là Câu Lưu Tôn Phật, Karakun, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Kanakumin, Ca Diếp Phật, Kashipa, sau đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Sakyamuni, Đức Phật trong lịch sử sống cách đây khoảng 2.500 năm, và Đức Phật tiếp theo sẽ là Đức Phật Di Lặc, Maitreya, một vị Phật khác với Chúa Trời, Thần Linh hay Đấng Tối Cao, theo cách hiểu của các tôn giáo Kitô, Do Thái, Hồi giáo và nhiều tôn giáo khác. Ở chỗ, Đức Phật không phải là Đấng sáng tạo ra vũ trụ, không phải là Đấng toàn năng có thể ban phúc giáng họa cho con người. Trái lại, Phật là người đã giác ngộ, thấu đạt được sự thật, chân lý và mang chân lý đó truyền giảng lại cho những người khác, giúp chúng sinh nhờ thực hành tu tập, trưởng dưỡng tâm linh mà cũng thành tựu giác ngộ được như vậy. Nhờ năng lực giác ngộ, một vị Phật có hiểu biết toàn tri, thấu đạt vạn pháp và có thể bằng cách đó đem lại lợi ích to lớn cho các chúng sinh khác. Như vậy, mọi chúng sinh đều tự chủ về cuộc sống cũng như khả năng thành tựu giác ngộ của bản thân, đều có thể đạt đến trạng thái Phật quả, mặc dù có thể phải mất nhiều kiếp. Đức Phật đã chỉ ra con đường đến với chân lý, nhưng không ai khác ngoài mỗi người phải tự mình tiến bước trên hành trình tâm linh của chính mình. Tóm tắt, lược sử về Đức Phật. Thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm ra đời năm 624 trước Tây Lịch tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ, một vương quốc nhỏ ngay dưới chân rặng núi Hy Mã Lạp Sơn. Cha của ngài là vua của bộ tộc Thích Ca, Skakia. 12 năm trước khi ra đời, các tu sĩ Ấn giáo đã tiên tri rằng Thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm, sau này chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sẽ là một vị vua vĩ đại hoặc sẽ trở thành một nhà hiền triết lừng danh của thế giới loài người. Vì không muốn ngài trở thành tu sĩ, cha của ngài đã giữ ngài bên trong cung điện. Thái tử Tất Đạt Đa lớn lên trong sự xa hoa của một bậc vua chúa, không được phép nhìn thấy thế giới bên ngoài, được các vũ nữ giúp vui và được các tu sĩ Bà La Môn dạy học. Thái tử còn học cưỡi ngựa, bắn cung, đánh kiếm, đánh vật, bơi lội. Khi đến tuổi trưởng thành, Thái tử thành hôn với công chúa Gia Du Đà La và có một con trai. Ngày nay chúng ta có thể nói là ngài là người có tất cả mọi thứ trên đời, nhưng ngài cảm thấy mình thiếu một cái gì đó, và chính điều đó đã lôi kéo ngài ra khỏi những bức tường của cung điện. Ở ngoài đó, trên những đường phố của kinh thành Ca Tỳ La Vệ, ngài đã trông thấy ba cảnh tượng thông thường nhất đối với mọi người khác: một người bị bệnh, một người già yếu và một xác chết đang được người ta đưa đi hỏa thiêu. Ngài chưa bao giờ được sửa soạn để chứng kiến những cảnh bi thảm như thế này, cho đến khi người đánh xe nói với ngài rằng tất cả mọi người đều phải chịu sự già yếu, bệnh tật và chết chóc. Ngài cảm thấy mình không thể nào an tâm sống trong sự xa hoa như trước nữa. Trên đường trở về cung điện, ngài trông thấy một tu sĩ đang bước đi một cách thong dong trên đường phố, và ngài đã quyết định rời khỏi cung điện để đi tìm giải pháp cho vấn đề đau khổ của cuộc đời. Trong đêm khuya, ngài lặng lẽ tự giả vợ con mà không đánh thức họ, rồi phi ngựa đến một khu rừng. Nơi đó ngài đã dùng gương cắt tóc và thay bộ trang phục vua chúa bằng một chiếc áo tu sĩ đơn sơ. Đó là năm ngài 29 tuổi, 595 BC. Với hành vi này, Thái tử Tất Đạt Đa đã gia nhập vào hạng người từ bỏ xã hội Ấn Độ để tìm giải thoát. Thái tử đã tìm đến học hỏi với nhiều vị thầy khác nhau, từ những vị theo chủ nghĩa duy vật cho đến những người theo chủ nghĩa lý tưởng và phái ngụy biện. Từ rừng núi đến thị thành, đâu đâu cũng sôi nổi với những cuộc tranh luận và triết lý. Sau cùng, Thái tử đã theo học hai vị thầy nổi tiếng. Vị thứ nhất là đạo sư Alarakalama, thuộc phái Samkhya, phái số luận, đang có 300 đệ tử theo tu học. Với vị này, Thái tử đã học và đắc ngũ thần thông, đạt đến bậc thiền vô sở hữu xứ. Nhưng sau đó dù đạo Surada Kalama mời ngài ở lại để dạy đạo như một người đồng đẳng với ông, nhưng ngài thấy đây không phải là pháp giải thoát tối hậu, nên ngài đã ra đi. Ngài đến học với vị thầy thứ hai là đạo Sruda Ramaputta, quốc đầu Lam Phất, người đang có 700 đệ tử theo học. Sau vài ngày tu học, ngài đã chứng được tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng. Nhưng đây không phải là con đường giải thoát sinh tử khổ đau, và Tất Đạt Đa cũng đã quyết định từ giả vị thầy này. Trong 6 năm, Thái tử Tất Đạt Đa cùng với 5 người bạn Kiều Trần Như cùng tu khổ hạnh và thiền định. Chỉ ăn một hạt cơm mỗi ngày, lấy tâm trí thi đua với thể xác, và chỉ còn da bọc xương. Khi ngài quyết định dùng nhiều thực phẩm hơn và không áp dụng pháp tu khổ hạnh nữa, 5 người bạn kia đã từ bỏ ngài. Ngài đến một ngôi làng để khất thực, ở đó một cô gái tên là Sujata mời ngài dùng một bát cháo sữa với mật ong. Khi sức khỏe phục hồi, ngài xuống tắm dưới sông Nairanjan, Ni Liên Thiền, rồi ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, trên một tấm tọa cụ làm bằng cỏ kusa. Ngài ngồi đó sau khi đã nghe tất cả các vị thầy, học tất cả những kinh sách và thực hành tất cả pháp môn. Bây giờ không có gì vướng bận, không có ai để nương tựa, không có nơi nào để đi nữa. Ngài thiền tọa bất động và cương quyết như một quả núi. Cho đến 7 ngày sau, ngài mở mắt ra, trông thấy sao mai vừa mọc trên bầu trời và ngài hiểu ra rằng mình đã tìm ra cái chưa bao giờ mất, dù là đối với ngài hay bất cứ một người nào khác trên thế gian này. Vì vậy không có gì để chứng đắc, không có gì để tìm kiếm nữa. Ngài nói, điều kỳ diệu nhất là sự giác ngộ này vốn là chân tánh của chúng sanh, nhưng họ lại không an lạc vì thiếu nó. Vậy Thái tử Tất Đạt Đa đã giác ngộ vào năm 35 tuổi, 589 BC, và trở thành một vị Phật, tức đấng giác ngộ, được tôn vinh là Phật Thích Ca Mâu Ni, Sakyami, tức là nhà hiền triết thuộc bộ tộc Thích Ca. Trong 7 tuần lễ sau đó, Đức Phật thọ hưởng pháp lạc tự tại giải thoát của chính mình. Lúc đầu ngài không có ý định nói về sự chứng ngộ của mình, vì ngài thấy đây là điều khó hiểu đối với phần lớn loài người. Nhưng khi Phạm Thiên, Brahma, vị vua của 3.000 thế giới, thỉnh cầu ngài thuyết pháp, vì cũng có những người mắt chỉ bị mờ một chút mà thôi, Đức Thế Tôn đã chấp thuận. Hai vị thầy của Đức Phật, Uddaka và Ramaputra đều đã qua đời trước đó mấy ngày, vì vậy ngài đi tìm 5 người bạn đồng tu khổ hạnh mà trước kia đã rời bỏ mình. Khi thấy ngài đi tới vườn nai ở thành Ba La Nại, Bina, họ làm lơ với ngài, vì ngài đã không tiếp tục thực hành khổ hạnh với họ. Nhưng rồi họ thấy có một cái gì tỏa sáng trong sự hiện diện của ngài, họ đứng lên, sửa soạn chỗ ngồi và lấy nước cho ngài rửa chân, rồi ngồi xuống nghe ngài thuyết pháp. Đó là bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Đức Phật đã nói bài pháp Tứ Diệu Đế cho các vị này. Trong Tứ Diệu Đế của Đức Phật, chân lý thứ nhất, khổ đế, nói rằng bản chất của cuộc đời này là đau khổ và không thỏa mãn. Ngay cả những lúc hạnh phúc cũng có mầm mống của khổ đau nếu chúng ta bám giữ vào chúng, hay khi chúng đã đi vào ký ức, chúng vẫn bóp méo hiện tại vì tâm trí của chúng ta cố gắng dựng lại quá khứ một cách tuyệt vọng. Giáo lý của Đức Phật dựa trên sự quan sát trực tiếp đời sống và là lời phê bình cấp tiến đối với lối suy nghĩ mơ mộng cũng như vô số những lối thoát ly như chủ nghĩa không tưởng chính trị, môn tâm lý trị liệu, chủ nghĩa hưởng lạc hay thuyết cứu rỗi hữu thần của thần bí học. Đây là điểm chính yếu phân biệt giữa Phật giáo với đa số những tôn giáo khác trên thế giới. Khổ là chân lý thứ nhất và là nền móng để hiểu một cách trọn vẹn chứ không phải để trốn tránh nhay để giải thích. Kinh nghiêm về sự khổ, về sự hoạt động của tâm trí, đưa đến chân lý thứ hai là nguyên nhân của khổ, tập đế, thường được mô tả là tham muốn lạc thú, nhưng cũng được giải thích cách căn bản hơn là bám giữ vào sự sống hoặc sự không hiện hữu, tức chấp có và chấp không. Việc nghiên cứu tính chất của sự tham muốn này dẫn đến tâm điểm của chân lý thứ hai, đó là ý tưởng ngã hay cái ta, với tất cả những điều mong cầu và những điều lo sợ của nó, và chỉ khi nào hiểu đúng về tự ngã này và thấy nó không có tự tính, không có thật một cách vĩnh cửu, thì mới có thể hiểu chân lứt ba, sự diệt khổ, diệt đế. Năm tu sĩ nghe bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật ở vườn nai trở thành hạt nhân của cộng đồng các tu sĩ Piji, tức là tăng đoàn, Sangha, là những người đi theo con đường mà Đức Phật đã trình bày trong chân lý thứ tư, con đường đưa đến sự diệt khổ, đạo đế, đó là bát chánh đạo, chân chánh trong tám phương diện, ý kiến, ý nghĩ, lời nói, hành vi, nghề nghiệp, nỗ lực, ý thức và thiền định. Các tu sĩ Phật giáo, tức tỳ kheo, bhikkhu, khu, sống rất đơn giản, chỉ có một bình bát, một cái áo, một cây kim, một cái lọc nước, một con dao cạo đầu, đó là dấu hiệu của sự ly gia cắt ái. Họ đi khắp miền Đông Bắc Ấn Độ, hành thiền một mình hay trong những nhóm nhỏ và khất thực. Tuy nhiên giáo lý của Đức Phật không chỉ dành cho đoàn thể các tu sĩ, Ngài đã dạy họ truyền bá giáo lích mọi người. Này các tỳ kheo, hãy lên đường, đi khắp nơi vì lợi lạc, vì hạnh phúc của số đông, do lòng từ bi đối với đời, vì lợi lạc và hạnh phúc của trời và người. Trong 45 năm, Đức Phật đã đi qua những thôn làng và những thành phố của Ấn Độ, nói bằng ngôn ngữ phổ thông, dùng những lối nói giản dị mà ai cũng có thể hiểu. Ngài dạy dân làng thực hành chánh niệm trong khi kéo nước giếng. Và khi một bà mẹ đau khổ ôm xác một đứa con đến xin Ngài cứu cho nó sống lại, Ngài đã không làm một phép lạ mà bảo bà ta mang về cho Ngài một nắm hạt cải của một nhà nào đó không có ai chết trước đó. Sau khi đi tìm, bà ta trở về tay không, nhưng hiểu ra một sự thật rằng cái chết đến với tất cả mọi người. Khi được nghe nói đến Đức Phật, từ phú gia đến các bậc vua chúa đều phát tâm cúng dường những khu vườn ngự uyển để xây dựng tinh xá. Đức Phật tiếp nhận những khu vườn này, nhưng Ngài vẫn tiếp tục sống như mình đã từng sống từ năm 29 tuổi, một tu sĩ khất thực và thiền định dưới gốc cây. Bây giờ chỉ có một điều khác là gần như mỗi ngày sau khi thọ trai vào giữa trưa Ngài thuyết pháp. Không có một bài pháp nào được ghi chép lại trong khi Ngài còn tại thế. Năm 544, trước Tây Lịch, Đức Phật nhập Niết Bàn tại thành Câu Thi Na, Kusinga, ở tuổi 80 sau khi ăn một bữa ăn có nấm. Trong số những người tu tập bên cạnh Đức Phật có những người đau buồn. Đức Phật nằm giữa hai cây sa la, đầu hướng về phương Bắc, mình nghiêng về bên phải, bàn tay phải để ngửa lót dưới mặt, tay trái để xuôi trên hông trái, chân trái nằm dài trên chân phải, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Ngài nhắc với các đệ tử rằng mọi vật đều vô thường và khuyên họ hãy nương tựa vào chính mình và vào giáo pháp. Ngài hỏi có ai muốn hỏi điều gì lần cuối cùng thì hỏi. Sau đó Ngài nói lời di chúc cuối cùng, này các đệ tử, hãy nghe Như Lai nói đây, vạn pháp vô thường. Có sinh thì có diệt. Các thầy hãy tinh tấn lên để đạt tới giải thoát. Vào mùa mưa đầu tiên sau khi Đức Phật nhập diệt, 500 đệ tử tỳ kheo hội họp tại một hang núng thành Vương Xá để ôn tụng lại những lời dạy của Ngài. Tại cuộc kiết tập kinh điển lần thứ nhất này, tôn giả A Nan, vốn là thị giả của Đức Phật, được mời nói lại tất cả những bài thuyết pháp của Phật mà mình đã nghe. Tôn giả Ubali ôn tụng lại các giới điều của tu sĩ, còn Ngài Đại Ca Diếp thì nhắc lại luận tạng, gồm những điều nói về tâm lý và siêu hình học Phật giáo. Ba loại sưu tập này được viết trên lá bối vài thế kỷ sau đó và được gọi là Tripitaka, tức là Tam Tạng Kinh Điển, đã trở thành những giáo lý cốt lõi cho tất cả những giáo điển nhà Phật ngày nay.